Quelle est la différence entre le niveau immortel céleste et le niveau des Bouddhas?
Anh đang hỏi còn sự khác biệt giữa thiên tiên và Phật giới.
Thiên tiên và Phật giới, nghĩa là Phật giới thanh nhẹ hơn thiên tiên. Thiên tiên còn phải học bài, Phật không có học bài, chỉ ngồi đó mà phóng điểm mà thôi.
Thì là la sphère du Bouddha est infiniment plus légère encore, allégée encore que la sphère des immortels célestes. C'est pourquoi à la sphère des immortels célestes, il y a encore des réunions. Mais dans la sphère des Bouddhas, il n'y a plus de réunions. Le Bouddha est assis là et il envoie seulement de l'énergie seulement pour agir. Et il n'y a plus de réunions.
Sau này thế giới đây cũng thay đổi. Sau này mình làm việc không phải chạy như bây giờ, không cần chạy xe ào ào, ngồi nhà làm đủ đây. Bây giờ đi tới lần lần.
Il dit que même sur la Terre, dans l'avenir, on n'a plus besoin de réunions, en restant sur place et on peut travailler à distance.
Et une chose que je n'ai pas compris, c'est que tu avais parlé à certain moment qu'il y avait des Bouddhas à différents plans.
Yeah. Alain, có hỏi rằng thầy con có nói với Alain rằng trong Phật giới cũng có Phật cao Phật thấp. Thì Alain giờ kính thưa thầy rằng trong quả Phật thì nó cũng có chia.
Nó cũng có trình độ, có trình độ, có trình độ và những người. Nếu mà những người hợp tác qua bên nhiệm vụ của Thượng Đế đó, có nhiều Phật làm việc cho Thượng Đế, bây giờ bắt đầu có nhiều Phật làm việc cho Thượng Đế, thì cái trình độ đó nó là dũng mạnh hơn những người kia mà cứ ngồi thiền hòa chỗ, kẹt ở trong thiền. Đó.
Oui, il dit que dans la sphère des Bouddhas, il y a quand même une sorte de hiérarchie spirituelle. Parce que il dit que la sphère des Bouddhas ne s'assoit là et s'abîme dans la contemplation éternelle. Et il y a une partie des Bouddhas qui travaille pour Dieu, qui participe à l'œuvre de Dieu. Voyez? Alors, à ce moment-là, ces Bouddhas-là qui travaillent pour l'œuvre de Dieu sont beaucoup plus courageux que les autres Bouddhas, et c'est à cause de ça qu'ils sont plus élevés que les autres Bouddhas, qui ne s'abîment que dans l'extase, dans la contemplation.
Que Dieu et les Bouddhas rayonnent dans tous les pays du monde. Pourquoi n'y a-t-il pas une religion, n'y a-t-il pas une voix dans les différents pays? Pourquoi en France, par exemple, n'y a-t-il pas une voix française? Pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas une voix des États-Unis? En Afrique, une voix des Africains? Beaucoup de pratiquants français demandent pourquoi une voix qui vient par exemple du Vietnam. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule voix?
Alain hỏi rằng tại sao cái đạo gì nên xuất phát từ Việt Nam? Tại sao không có cái đạo xuất phát tại Pháp, không đạo xuất phát tại Mỹ, mỗi bên Âu Châu, phi đâu cũng có cái đạo xuất phát, mà tại sao tự nhiên lại có cái đạo xuất phát tại Việt Nam?
Tất cả quả địa cầu, Thượng Đế đã chọn Việt Nam là linh địa, cho nên người Việt Nam phải đau khổ hết sức và chết chóc rất nhiều. Chọn đó làm linh địa. Rồi những phần hồn thanh nhẹ sẽ quy tụ ở đó mà làm việc cả thế giới ở tương lai.
Et parce que Dieu a choisi le futur comme terre sainte, c'est le Vietnam, et c'est à cause ça le peuple vivant dans cette terre ferait beaucoup souffrir et meurt en quantité innombrable. Et c'est pourquoi dans l'avenir, les âmes sont plus purifiées et s'allégées. Ces âmes-là vont travailler pour le monde entier.
Cho nên ở Việt Nam có một chút xíu đó, mà đó nó tương lai nó có đủ hết, không có thiếu gì hết. Có dầu, có lúa, có đủ thứ chất mỏ, chất gì dạng đồ có đủ, không có chỗ nào, không có thiếu món gì trong một mảnh một địa hạt rất nhỏ, không thiếu món gì hết ở tương lai.
Il dit que c'est à cause de ça qu'il dit dans le futur, même sur une lobe de terre si petite que le Vietnam, il y aura tous les mines. Tous les mines nécessaires à l'industrie.
Des trônes, des plantations, des cafés, tout. Potions, tất cả cái gì cũng có, tout ce qu'on a, mais không có cho người ta dành. Không có cho, chưa cho lực người ta lấy được.
Mais Dieu ne permet pas encore aux puissances dans le monde entier de s'en accaparer.
Cho nên lịch sử cho thấy là Việt Nam biết bao nhiêu siêu cường quốc cơ, chưa lấy được gì hết. Muốn lấy là thiếu nhân tài, mà thiếu nhân tài là có chiến tranh.
Et c'est pourquoi l'histoire du Vietnam a démontré qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui voulaient conquérir le Vietnam, mais n'arrivent pas, Et chaque fois que le Vietnam manque de leader politique de valeur, à ce moment-là, il y a tout de suite la guerre.
Cho nên khắp thế giới siêu cường quốc đều dư cuộc ở Việt Nam. Ngày nay người chót là Liên Xô.
C'est pourquoi il y a toutes les puissances étrangères ont participé à la guerre au Vietnam. Et actuellement, la dernière puissance, c'est la Russie. Ce sont les Russes au Vietnam.
Sau này, những người đó thức giác mới trở lại kiến thiết Việt Nam.
Et après, toutes ces puissances étrangères qui ont participé à cette guerre du Vietnam, dans l'avenir, une fois qu'ils ont pris conscience, à ce moment-là, elles reviendront, ces puissances étrangères-là, elles reviendront pour reconstruire le Vietnam.
Sau này nó sẽ có những cái kỳ quan mà hấp dẫn thế giới phải đi thăm Việt Nam.
Et c'est pourquoi dans le futur il y aura des sites célèbres qui seront des points d'attraction touristique, tout ça, pour le monde entier, et le monde entier iront au Vietnam pour admirer tous ces sites pittoresques.
Khí hậu sẽ thay đổi, hai mùa xuân thu.
Et le climat va changer, il ne reste que deux saisons seulement, le printemps et l'automne.
Bây giờ bắt đầu đang thay đổi, nghĩa là miền Nam chưa bao giờ lạnh, bây giờ lạnh lắm.
Et maintenant, il commence déjà le changement au Vietnam, parce que, par exemple, le Sud-Vietnam actuel, il fait déjà frais, déjà maintenant. Alors qu'avant, c'est très chaud, maintenant, il commence à faire frais.
Monsieur Tam, vous croyez à l'inversement des pôles?
Không hỏi là phải có tin rằng trái đất đổi cái cực không?
Phải bắc cực đổi,
cho nên khí hậu phải
thay đổi. Khí
hậu thay đổi. Et ngày Âu Châu cũng phải thay đổi. Et même en Europe devrait changer le climat aussi, parce que le changement de pôle.
Oui, mais il n'y a pas de changement de pôle, parce que le jour où il va y avoir un changement de pôle, il va y avoir certainement du chamboulage. Ça fait un quart de tour. Mais d'ailleurs, la théorie, alors est-ce qu'il croit la théorie que c'est toujours le nord qui domine le sud, et que pour que ce soit le sud qui domine un jour, il faut qu'il devienne le nord? Il y a un changement de pôle.
Phải đổi, mà đổi điều hòa. Khắp thế giới phải đổi, và phải sẽ có một trận chết chóc lớn lao.
Il dit que le changement est fait dans le sens de l'harmonie. Et c'est à cause ça que pour revenir à l'état d'harmonie, le monde entier va traverser une période de mort. Et il y a beaucoup de morts.
C'est-à-dire que ça devient une nécessité, nous sommes tellement nombreux.
Dans le Dieu-Confir, il y a eu nombreux. Oui, on est trop nombreux. Il faut un changement.
Cho nên, người tu nó khác. Nó biết lập lại trật tự cho nó, thì nó không có bị sự dao động trong một cái cơn khủng hoảng đó. Bớt đỡ nhiều nữa.
Il dit que les pratiquants spirituels qui arrivent à rétablir l'ordre à l'intérieur de lui, à ce moment-là, ils seront plus perturbés par ce changement cosmique. Et c'est pourquoi c'est...
Bớt đồng loạn.
Ça évite beaucoup d'être perturbé.
Bên tay này sau này thắng lo, tôi đi dòng sau này mấy chú trẻ lo cho mình lo gì nữa.
Dạ, cũng
thắng là góp công pháp nhiều nhất. Ban đầu thì đem cái đạo này ở đây mà đem qua bên Quy Kỳ cũng yên không.
Dạ.
Nên bây giờ phải lập lo cho ý đâu đó cho nó đàng hoàng, sau này đứng ngay truyền pháp.
Dạ.
Còn tôi già rồi, chỉ ngồi chờ năm nay 60 rồi.
60 rồi.
60 tới rồi.
À, thầy ông Tám thấy cái tương lai sao phải cố không?
Đời cuộc thì tương lai đương nhiên nó phải tốt. Dạ. Cái càng ngày nó đánh nó và nó ghét nó thì cái bệnh căn xe làm sao chị?
Dạ.
Hồi trước mình cũng bị vụ đó.
Mình bị rồi.
Thằng trên tin thằng dưới.
Dạ.
Thằng dưới cũng không tin thằng trên.
Dạ.
Thì bây giờ nó y hệt vậy đó. Cái tuồng hát bây giờ nó đương diễn.
Dạ, có lẽ
nó đương diễn rõ ràng. Dạ.
Nhưng mà
nếu mà nó không vậy làm sao cán bộ gặp mình chạy hết.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì nó cũng như xưa như quốc gia gỡ ông này ông kia đi học nó đi cha đi luôn hết đâu mà dễ.
Nhưng mà tụi nó dường như tụi Nga nó tính nó lấy luôn mình cái Việt Nam thành ra
đâu lấy chứ, nhưng mà anh có khả năng chịu đựng nổi không?
Yeah.
Chịu đựng nổi không?
Yeah.
Cái gì như là cái Hà Nội hồi trước như là nó kinh chính phủ nó lắm.
Yeah.
Đồng sống đồng chết.
Yeah.
Nhưng mà ngày nay nó mở con mắt nó vô miền Nam nó dọn rồi nó thấy.
Yeah.
Sao tin được? Anh nói điều mà anh làm ngã bây giờ tôi thấy rõ.
Dạ dạ.
Et cái đó là một số người nó quan trọng hơn số người ở Sài Gòn. Số người đó là số người được điêu luyện mà ngày nay thức tỉnh. Bất hợp đồng. Người đó bị chạy ra rất nhiều. Chạy qua Canada cũng biết bao nhiêu, ngoài Bắc chạy ra nhiều. Rồi cái đó người muốn xây dựng cán bộ, muốn xây dựng một chiến sĩ, là có thể về. Chiến sĩ cộng sản nó
dễ. Lâu lắm, khó nó dò nhắm được gì lắm.
Nó khó lắm, thành nó thành một chiến sĩ trong hàng ngũ nó hơi dễ. Mà ngày nay bỏ chạy hết. Tôi cũng có thằng cháu đi tham gia hồi 12 tuổi tới giờ nó cũng đi rồi.
Đi rồi.
Ra luôn đâu, hết chứ nó. Không phải là nó muốn đi nhưng mà cái công chuyện nó thấy nha. Đường lối nó vì dân, nhưng mà bây giờ không phải vì dân. Vì một ông khác, nó đâu có chịu. Sao? Bởi vì hồi đó giáo dục nó là cách mạng vì dân. Mà bây giờ nó vì một xứ khác nó đâu có chịu. Nó phải bỏ nó đi. Thì cái đương nhiên mình thấy rõ là hồi trước người Việt Nam đánh giặc bên tao đi làm cho Mỹ cũng. Rồi bây giờ là để cho Mỹ sụp đổ đi ha. Cái gì có Mỹ cắt nhà là cũng ăn cắp hết, cái gì cũng lấy hết. Bia ý hết. Bây giờ mình ở đây chợ gì giờ đây? Cái gì cũng có hết. Ăn hết rồi cái gì cũng hết. Bây giờ chỉ sửa Thượng Đế cho mình xuống để học hỏi, để sửa tâm linh tiên hoa thôi. Xong cái bài dở rồi ra đi, đâu ai ở đây. Chắc là đâu có chắc không mình. Mượn cái tiếng nói để thức tâm mà thôi. Chứ cái tiếng nói không có tiếng nói của mình nữa. Trả lại mà.
Trả lại hết.
Lấy một bộ phận ra nói không được. Bạn có ông trời không? Mình mượn cái tiếng nói để thức tâm, mà cái tâm mình đó là một điểm liên quan sang. Mà mình thức tâm mà mình đi, khi mình chết đi bằng cái đó, đi trên bộ đầu, trên niệm Phật ở đây. Biết Nam Mô Di Đà Phật, nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là nắm được cái chìa khóa và càng không vũ trụ. Nam là lửa, ha. Mô không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, không cỏ nó cũng bình yên. Mình đi tới đâu mình cũng khai thông, không bị chèn. Mà không biết niệm Nam Mô Di Đà Phật xuống niệm một cung mệnh, không có lối thoát, ra không được. Đó là tự đi mà. Xuống địa ngục mà nó hành hạ đủ thứ hết, mình nhẹ mới được đi, còn nặng ở đó đang chịu. Cho nên nó hay vô cùng. Tôi được dày công, được khám phá là được, vì được cống hiến cho tất cả mọi người chút xíu rồi. Mà thành công, có người ta tu thiền thành công, người ta mới lập hội này hội kia, thất bại ai mà như là. Thấy thằng Tây cũng ngồi nhắm mắt điên. Phải không? Mấy người Mỹ cũng vậy nữa. Mỹ mà Mỹ bác sĩ. Mỹ là Mỹ doctor về thần kinh. Mới nói cái này mới là trị bệnh thần kinh. Tụi tôi là không phải trị bệnh. Tụi tôi cho chỉ uống thuốc thần kinh ngủ thôi, không phải trị bệnh thần kinh. Để chút bác mai gặp thiên. Chỗ đó kìa.
Dạ, con con.
Rồi, à, để trước.
Hôm nay cũng là, hôm nay cũng là một cái niềm vui giữa người, những người đã xa quê hương.
Dạ.
Và không ngờ lại có cơ hội.
Dạ, có cơ hội là gặp nhau.
Đó. Từ đó, thì cái chuyện mà chúng ta được tái ngộ luôn luôn ở quả địa cầu đều đặt trong cái tình trạng không ngờ. Vậy cho một ngày sau nữa chúng ta sẽ có một cảnh không ngờ, rồi có tai ngộ chỗ vinh quang mà chúng ta ước mong hơn. Đó, mọi người xa quê hương nuôi cái tâm thức làm sao trở về xứ sở thương yêu của chính mình. Bây giờ muốn làm sao để chúng ta có cơ hội trở về với căn bản của chính mình trước hết. Vì chúng ta xa quê hương nó phân tán tinh thần, bấn loạn quá nhiều. Cho nên nhiều anh em đã xa quê hương trong một cách bực tức, nhưng mà cũng dòm lại cũng thấy là thiên lý. Rồi chúng ta thấy chúng ta đang thiếu trật tự trong nội thất của chính mình. Cho nên mọi người ra đây không nhiều thì ít cũng có sự may mắn, và cũng nhìn nhận rằng bề trên đã ban bố tình thương cho chúng ta mới có duyên được tai ngộ. Thành ra cái cảnh đó là cái trong cái tâm thức của chúng ta phong phú trong tình thương thiên liêng sẵn có của mọi người. Mọi người bây giờ đang mang cái gì của cải, hay là cái gì chúng ta đang mang tâm hồn sống trên đất khách quê người, chứ chúng ta không còn cái của cải tạm bợ như trước kia nữa. Chúng ta lại trở về với của cải đời đời là tâm thức phần hồn của chúng ta. Thì chúng ta sẽ hòa đồng với các nơi các giới. Chúng ta là người Việt Nam, đau khổ nhiều nhất và để học tình thương và đạo đức. Xa quê hương, xa nơi chung nhau cắt rúng, xa những người thương yêu, chúng ta mới thấy rằng tình thương là quý giá. Cho nên ngày nay chúng ta lại có cơ hội tai ngộ. Rồi chúng ta phải sử dụng cái tình thương đó và tìm hiểu nguyên căn của đấng tạo hóa là Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học cái bài tình thương giữa người Việt và người Việt. Nhưng họ mới lan rộng ra cái tình thương của nhân loại. Tại sao người Việt Nam lại đau khổ và thấm thía về tình thương hơn? Vì chúng ta đã bị xé lẻ rất nhiều trên mảnh đất eo hẹp và gây cho huynh đệ bất hợp tác. Cho nên ngày nay xa đi, bây giờ chúng ta phải tìm lại một cái con đường hàn gắn lại tình thương và đạo đức, như kêu một thật sự khôi phục lại ở tương lai và không bao giờ xa nữa, không bao giờ có sự cách biệt nữa. Cho nên mọi người chúng ta đây rồi, ở trong cái nghịch cảnh của xứ lạ quê quê người, rồi chúng ta tự hàn gắn và xây dựng lại trật tự của chính mình, rồi một ngày nào đó chúng ta phải trở về với cái chỗ vinh quang tốt đẹp hơn. Sự ước mong của mọi người, chính người Việt Nam đã nghe qua thiên cơ và đã thấy rằng sự may mắn của chúng ta và sự hiện diện hôm nay của chúng ta ở đây, cũng xin thầm nói rằng cảm ơn bề trên đã cho chúng ta có cơ hội được tương ngộ một cách bất ngờ như thế này. Rồi tôi hy vọng rằng tương lai mọi người biết tu dưỡng lên tâm tánh và biết hiểu nguyên căn nguồn cội của chính mình, lúc đó chúng ta trở về một cách dễ dãi, không còn sự khó khăn nữa. Và sự thật không còn sự cách biệt, vì chúng ta đang sống với phần hồn thay vì thể xác. Trước kia chúng ta vì vật chất mà chia lẻ tình thương huynh đệ, ngày nay chúng ta không có lý do ôm vào vật chất và đi tiếp tục sự chia rẽ của tình thương huynh đệ. Chúng ta phải giữ về cái mối duyên thiêng liêng Thượng Đế đã ban ban cho chúng ta một nhịp thở đồng, hít vô và thở ra, từ lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ, cả càn khôn vũ trụ đều hưởng một cái thanh khí điển công bằng của Ngài. Mà chúng ta quên trở về với sự thanh nhẹ, và chúng ta ôm lấy sự hằng học cho ngày nay phải xa, rồi gây sự bực tức, chúng ta mới thức giác rằng cái cảnh đời đời bất diệt trong nội thức của chúng ta, chứ không chờ ai ban bố nữa. Cho nên mọi người ở đây rồi tìm hiểu, rồi hiểu cái sự thanh nhẹ và hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta không hít vô thở ra được thì cái bạc tỷ ở bên cũng ăn chung gì. Chúng ta còn cái hơi thở, còn sự sáng suốt, chúng ta phải vun bồi hơi thở và vun bồi sự sáng suốt. Nhưng hậu chúng ta mới ngộ được cái chân lý đời đời bất diệt trong ta và ngoài ta. Cho nên mọi người chúng ta không phải sống với thể xác nữa. Nếu chúng ta còn sống với thể xác, không có ai dám đi vượt biên một cách nguy hiểm như thế đó. Đã vượt biên đi là con người không còn nghĩ tới thể xác, nhưng nghĩ phần hồn bất diệt. Cái thử thách với thiên cơ và tìm hiểu nguyên lý, thì chúng ta mới trở lại đóng góp cho mảnh đất yêu thương eo hẹp mà Thượng Đế đã chọn và đã cho chúng ta được đi khắp thế giới. Mọi người Việt Nam, tuy rằng ở quốc gia nhỏ bé như vậy, mà khắp thế giới đều có mặt người Việt Nam để học hỏi. Rồi một ngày nào đó sẽ tương đối. Nên cái tâm thức của người Việt Nam nó khác hơn người thường, vì người ta đã phong phú vật chất, quên đi tâm linh. Còn chúng ta nhiều phong phú về tâm linh nhiều hơn. Cho nên người Việt Nam ra đây nghịch với nhau bao nhiêu rồi cũng xóa bỏ. Rồi tay nắm tay, một ngày nào đó sẽ trở về mảnh đất vui tươi hàng ngày. Xuân thu hai mùa, lúc đó con người. Bây giờ tình trạng ở Việt Nam cũng lần lượt sẽ thay đổi, về mùa màng này kia kia nó cũng thay đổi. Rồi không khí cũng sẽ thay đổi, tâm người cũng sẽ thay đổi. Kẻ thiệt người giả, bây giờ những người đã ra đây cũng đã thấy rõ. Rồi chúng ta chan ngang về vật chất và trở về với tâm linh. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội tai ngộ và sum họp, không còn sự xa cách nữa. Đau khổ nhiều sẽ hưởng được hạnh phúc tương lai nhiều hơn. Cho những vị thành đạo tại thế giới đã ghi lịch sử cho chúng ta thấy rằng những người nào thành đạo đều mang nạn khổ. Sư Sư Kri chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn. Thích Ca ra đường tu, tìm cái khổ, mà trong cái khổ để đạt tới hạnh phúc chẳng hạn. Quan âm của tất cả những vị thành đạo đều là ở trong cái khổ đạt tới cái vinh quang đời đời. Mà chúng ta ở mảnh đất đó có chút xíu biết bao nhiêu đạo, không ảnh hưởng được nhiều cũng ảnh hưởng được hơn được ít, gây cho tâm thức chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là thiên liên xuống thế, nhập trong cái xác để học hỏi cái bài sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi người phải học, không chấp nhận cũng phải học. tất cả đều phải học rồi tiến qua, chứ không có ai dừng chân vĩnh cửu tại mảnh đất thế gian này đâu. Mọi người đi học hết bài rồi sẽ ra đi, chứ ai ở lại được. Cho nên hôm nay có duyên lành tai ngộ, không có gì vui sướng bằng chúng ta cảm nhận được bề trên đã ân ban cho chúng ta có một kỳ hội họp trong tình thương xây dựng, không phải tới đây vì vấn đề ẩm thực, nhưng mà vì vấn đề tình thương thiêng liêng tai ngộ trong cái bất ngờ mà chúng ta đã được duyên ngộ tốt đẹp của mọi người, trong cái tâm thức được, tâm thức được cởi mở, hiểu nhau nhiều hơn và sẽ bàn bạc cùng nhau để tìm lối thoát cho chung. Thành thật cảm ơn gia chủ và sự hiện diện của quý vị.
Chính là Lương Tiên Sinh, tức là ông anh của tôi, khuyên tôi đừng uống rượu. Mà thật sự thì trước khi được tiếp quý vị cũng như là ông anh của tôi ở tại đây, thì tôi nghe, tôi nhớ cái lời khuyên đó, tôi cũng dám uống rượu trong bây giờ phút đó. Nhưng mà trước đó từ 12 giờ trưa tôi uống nhiều nhiều chút rượu bồn, thành ra giờ phút này tôi cũng không uống rượu. Thành ra xin mời quý vị, cứ tự nhiên quý vị muốn uống cứ nào ở trên bàn này đó, mời quý vị cứ dùng. Cũng như là khi nãy tôi nói, quý vị cứ nghĩ rằng cái nhà này bây giờ là cứ tự nhiên dùng. Đúng ra thì luật lệ thì phải có uống ấp phê đi tiếp rồi này kia cái nọ, nhưng mà chắc chắn cái chuyện đó là bất hợp pháp rồi. Bởi vì bất hợp pháp, hợp pháp với tụi tôi nhưng mà bất hợp pháp với lưỡng giác. Chỉ đồng ý cái chuyện đó, thành ra mà không có tổ chức cái chuyện đó. Do đó một chỉ tổ chức nước. Thì ở trong cái môn phái vô vi của mình, tôi đã từng nói chuyện với anh em này, và đồng thời tôi đã nói rất nhiều về vấn đề đời và đạo song tu. Mà trên cái nghĩa đời á, thì thật sự hiện thời bây giờ chúng tôi, nên chúng tôi còn nặng nhất á, là nặng về trên phương diện quốc gia thôi. Mặc dù ở trong này còn một vài anh em như ông Tri chẳng hạn, ông Hiển chẳng hạn, anh Điển chẳng hạn, gia đình không có ở đây. Tuy nhiên những anh em đó đều chấp nhận ở trong cái nghĩa là cái sự xa gia đình này đó, làm sự tai trời ảnh nước mà mình chấp nhận cái điều đó. Do đó mình làm cái nghĩa đời, thì ở trong cái nghĩa đời của cái môn phái của mình vô vi đó, lưỡng sáng, xin phép lưỡng sáng, mọi tùy quen miệng gọi gọi như vậy. Chứ những vị khác thì mọi tùy gọi cũng gọi này là ông Tám. Mà nói lát nữa cũng nói chuyện ông Tám nữa. Tại sao có cái chuyện ông Tám đó? Bởi vì nó có nhiều cái chuyện lại đời đó. Lát nữa mình cũng nói chuyện đó nữa. Tuy nhiên bây giờ giải thích anh em ưu tiên, còn có phần nữa mình nghĩ thì cái chuyện đó trong cái tình ngồi với nị nó còn nghĩa một mấy năm rồi, từ từ mình tính tới. Thì anh em muốn hiểu rằng ở trong cái đời, khi mà mình chấp nhận như vậy, cái nghĩa quốc gia mà bây giờ mình còn nặng, bởi vì mình đã chấp nhận cái việc gia đình mình thì mình coi là thứ yếu rồi. Bây giờ cái nghĩa quốc gia như vậy, nếu ở trong diện để chấp nhận thêm cái chuyện làm của mình là trong vô vi này, bây giờ nói riêng đời, xin thưa lưỡng sáng nói riêng đời thôi, thì ở trong cái nghĩa đời đó, anh em phải làm bổn phận như thế nào đối với cái nhiệm vụ và cái mục đích mà hiện thời và quốc gia đương đòi hỏi. Mặc dù anh em không có nhiều nhưng mà chỉ số có một cái tâm huyết như vậy, lưỡng sáng thấy như thế nào để lưỡng sáng dạy cho, để anh em thấy rằng khi anh em đã nhập vô cái sự vô vi này để lấy đời mà sống với đạo, lấy đạo mà hòa với đời đó, mà anh em không quên cái bổn phận của mình đối với quốc gia.
Cho nên cái chuyện mà anh nói đó là, thì chúng ta phải dồn kỹ rồi. Trước kia chúng ta từ quốc gia, bây giờ ngày nay đến đây cũng như tan rã rồi hội tụ, cái thức hồi sinh nó còn, thấy chưa? Nhưng mà cái thức hồi sinh này nó còn, nó phải làm sao? Phải tu, là tu bổ sửa chữa. Chúng ta mệt lắm, thấy không? Một chuyện sai lầm của một cuộc đời của con người mà sai lầm rồi nó mệt mỏi lắm. Bây giờ phải lập lại trật tự, tu bổ sửa chữa. Cái pháp vô vi này không có từ chối nhiệm vụ của một người đi cứu nhiều người, không bao giờ từ chối. Vì lập lại trật tự chúng ta mới làm tốt hơn. Vì chúng ta trước kia chúng ở vị trí đó, chiến đấu đó, nhưng mà chúng ta không gây được lòng tin cho đồng bào của chúng ta. vì chúng ta thiếu trật tự. Bây giờ chúng ta phải lập lại trật tự, một cái gương tốt đẹp. Và để chúng ta đứng đâu nói chuyện có người nghe, chúng ta lấy hẳn khí giới của Thượng Đế mà khí giới trong tâm thức của đồng bào. Lúc đó chúng ta mới khôi phục. Chứ không phải xách cái súng về khôi phục. Súng chúng ta nhiều lắm, ta bỏ ta đi mà. Bây giờ chúng ta học cái gì đây? Tay không mà xuống đó nói, người ta có thể đem súng, đem ống, đem tàu, đem bè giúp đỡ mình. Cái người đó mới là nhân đăng kinh. Cho nên phải lập lại trật tự. Và với kinh nghiệm của quý vị, và với cái sự kêu bằng cam kết để cứu nước, đó là tinh thần vĩ đại. Nhưng mà phải lập lại trật tự càng tốt hơn nữa, sáng suốt hơn nữa. Mình không phải nhờ đỡ một người nào. Trong cái tâm thức mình mở thì đi một góc nào, dù cho một người khác giống dân, họ cũng có cảm tình. Trong đó họ cũng có thể tình nguyện với tình bạn mà họ tham chiến với chúng ta. Cho nên cần phải tu bổ sửa chữa lại trật tự của chính mình trước hết. Cho nên những người vô vi không sợ chết, sửa lại. Và thấy nó sống nó có phần hồn, và nó có trách nhiệm thiêng liêng. Và đối với đời nó phải đương nhiên nó đứng ra nó gánh vác. Và gánh vác trong sáng suốt, trong vận gắn bắt trong mưu muội, rồi lập ra cái sự mất trật tự, rồi huynh đệ thiên tài. Chuyện đó không xài nữa ở tương lai. Cho nên tôi nói đứa con nít 16 tuổi nó vượt biên ra đây, mình muốn phỉnh nó về chánh trị, nó nghe nó biết, nó đã lập rồi. Cho nên mình phải làm một cái gì hay hơn nữa, sáng suốt hơn nữa, để mình vừa sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho mình nói rồi tôi về tôi phục quốc cái này kia cái nọ, nhưng mà cái gương lành mình chưa có sửa đổi, tánh tình mình chưa thay đổi, sự sáng suốt mình không có hơn người ta, rồi làm sao mình trở về trong lúc mình chưa có cây tre? Cây tre cũng chưa có nữa thì làm thế nào? Cho nên mình luôn luôn đứng trong tay không mà trật tự. Lúc đó mình thấy là Thượng Đế đã chuyển cho cái người cây tre thắng cái thằng súng máy. Cái chuyện đó là thế gian không có, cái cuộc chiến lạ lùng mà thế gian không có. Bây giờ chúng ta ngồi đây biết bao nhiêu khí giới, biết bao nhiêu tàu về mà bỏ chạy, tại sao? Phải ngu muội không? Tôi là người đi cải tạo, ở trong trại cải tạo, đại quý thiếu tá đồ, đâu phải ngu, bác sĩ đâu phải ngu, mà có mấy thằng con nít quản lý mà không dám chạy. Có phải bên trên chuyện không? Cho nên mình phải tìm một cái tại sao, để mình trở về với thực chất đó, rồi lúc đó mình mới có cooperate được, mình mới làm việc được. Chứ bây giờ mình nói, biết tôi chết ăn trong gì? Tôi ký một cái chết không sao, dẫn đi chết, mà chết vô ích, không có lợi. Một người của chúng ta về phải bằng 10 người hồi xưa. Người anh đứng đâu anh nói chuyện, phải có sự cảm ứng cho người ta nghe. Nhưng mà cái energy của anh đó, dồi dào, đầy đủ, không thiếu thốn, luồng điển của mình. Và bây giờ chúng ta ra đây mà chúng ta còn hao phí energy và không chỉ lặp lại cái luồng điển của chính mình thì thế nào? Thế không? Thì chúng ta là tự gạt mà thôi. Chứ bây giờ mình hô hào nữa, rốt cuộc mình không về, không có sai được. Cho nên cái energy là quan trọng. Cũng thì là con người mà thằng đó lại nói con ta nghe, mà mình nói không con ta nghe. Tại sao bây giờ mình tìm cái suốt đó để mình làm, để mình khôi phục? Cho nên Việt Nam có nói câu bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà phải làm. Không làm, không tu bổ, sửa chữa, không xây dựng, không có bao giờ làm được. Bây giờ cho anh bao nhiêu súng nhiệm cũng liền à. Cái thằng cho súng nó không tin mình nữa. Ta đừng có nói đồng bào, nó đóng góp với mình. Cho nên chúng ta tu rồi, tự nhiên nó phải theo. Bởi vì sự sáng suốt của mình, mình có lập trường rõ ràng, và mình cho thấy rằng nó cứu nó và cứu tất cả. Thì mỗi người chúng ta đồng tự cứu rồi sẽ khôi phục. Hỏi cái đường nào chánh giác hơn, đường nào bền vững hơn. Cho nên bây giờ cảnh sát là mạnh nè, tôi có 1000 cảnh sát, mà 1 triệu đồng bào phản thì 1000 cảnh sát bỏ không, ăn chung gì, mình tính bài toán thấy rồi, thấy không? Nó có cái quản lý, sự quản lý thiên nhiên của Thượng Đế, có thiên cơ. Cho nên đưa mình ra đi để học, rồi sẽ đưa mình trở về. Bây giờ mình chỉ tu bổ sửa chữa thôi, đâu đó cho nó sáng suốt để mình về, mình có nhiệm vụ, mình nhiệm vụ mình sáng suốt hơn xưa, không phải ngu muội hơn xưa nữa. Cho nên phải tránh tất cả những cái gì mà đối với cơ tạng chúng ta không được tốt. Phải tránh sớm thức giác chừng nào, bởi vì kinh nghiệm của chúng ta nó quý báu lắm. Cái tuổi mới sơ sanh ra nó không có biết được chúng ta đã gặp bao nhiêu trận chiến rồi, tại cái mảnh đất eo hẹp đó. rồi chúng ta bị một cái cảnh ly hương và chúng thấy những chứng kiến những cảnh ly kỳ, chúng ta phải dưỡng lại cái tâm energy, là cái luồng điện của mình, cái khả năng sẵn có của mình để cống hiến cho mọi người trước khi chúng ta lìa thế, chứ không nên hủy diệt cái cơ thể này, rất ổn quý báu. Cho nên tại sao tôi ra đây tôi có quyền hưởng, mà tôi có đi chơi, tôi đi nhậu, tôi thiếu gì bạn bè, tại tôi không làm, tôi phải ăn chay. Vì tôi thấy cái sự thanh cao của Thượng Đế cho tôi nhiều hơn cái này, những cái này không có giá trị gì đối với tôi. Cho nên tôi phải dưỡng cái phần đó để tôi về một ngày nào đó tôi sẽ cung phụng thật sự, thay vì nói u ơ không làm. Cho nên khắp thế giới tôi đi qua, đi Mỹ, đi các nơi, cũng những nhà, những bậc tướng, những bậc ta này kia hồi xưa, bây giờ họ tu là họ thấy phải lập lại trật tự. Không lập lại trật tự nghĩa là trừ giữa vấn đề bất tín mà. À, nói ông kia, ông phát cờ tôi chạy về, nhưng mà tôi không đi nửa đường, tôi không tin ông, tôi bảo tôi chạy tôi làm gì nữa. Tôi phải trở lại thật sự sáng suốt của tôi. Thấy không? Lúc đó thì vấn đề tín nhiệm với nhau rồi, không có lường gạt với nhau, vì tôi đã thống nhất tôi rồi, tôi đâu có tham của anh nữa. Thấy không? Thì lúc đó mới kêu, mà lúc đó là lúc làm việc. Cho nên cái vô vi này nó đâu có xa cái đâu. Trong đời có đạo, không có cha mẹ lấy gì có mình. Thấy không? Không có tình thương của nhân loại lấy gì có quần áo bằng. Mình đâu có bỏ đời đâu. Nhưng mà mình sống trong trật tự. Và mình sống trong cần thiết. Và mà không sống với những sự không cần thiết nữa. Hãy thức giác ở chỗ đó. Nếu muốn tổ chức, muốn khôi phục, muốn làm một cái tình thế gì, phải hợp tình hợp lý. Người Việt Nam được học rất nhiều. Những chiến sĩ đã học nhiều. Những cái bài cay đắng nhất thế giới chưa từng học được, y đã học. Bây giờ y lắp lại cái theo gì vô gì trật tự rồi, sung sướng quá rồi. Thấy không? Đi về ở góc nào mình nói đồng bào cũng nghe. Chứ không có cái vụ mình mở miệng hay nói mình xạo. Bởi vì mình nói ngon nhưng mà mình làm không ngon. Bây giờ mình không có cái vụ đó. Không có vụ đó. Thành ra phải lập lại trật tự. Thì cái thứ nhất là cái sức khỏe. Sức khỏe để bảo vệ cuốn sách này. Và đọc cho năng. Cuốn sách này quý. Mấy ông này đó. Đi như tôi đi ra cũng quý lắm. Bởi vì tôi vượt qua cái tình cảm thế nào, về tôi nói lại thôi người ta nghe. Ta đứng xung quanh nghe mà với bình tĩnh của tôi. Mà tôi phải có cái luồng thanh điển để cảm hóa cái từ tâm của mọi người.
Kính lượng sáng ở thì cũng ba lần trên phương diện là một người anh, sau đó ở trong cái vấn đề một bữa ăn cơm được gần lượng sáng nói chuyện, nói về vấn đề lập lại cái trật tự. Cái chuyện đó chính ở trong cái cá nhân anh em chúng tôi ở bên đây đó thì cũng hiểu rõ về vấn đề là do nó cái sự hỗn mang, mà do nó trời đất sắp đặt. Chứ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với 1 triệu quân như vậy thì chắc chắn là không có thể mà có cái chuyện xảy ra để Cộng sản dễ dàng mà chiếm miền Nam sau năm 1975. Cái chuyện đó chúng tôi đã hiểu. Bây giờ nói đến vấn đề lập trật tự để chúng ta trở về, lưỡng sáng có nói rằng cái sự đó với tôi ở trong tình nghĩa em út, lưỡng sáng có nói mình lập trật tự. Và trong tình nghĩa khi lưỡng sáng muốn nói để cho tất cả bạn đạo và những người khác biết để lập cái trật tự thì tôi cũng có được nghe. Cộng chung tất cả trong cái chuyến đến Toulouse này, lưỡng sáng đã nói 3 lần thì tôi hiểu. Nhưng mà trong sự hiểu đó chúng tôi còn hơi mơ hồ rằng trong cái sự lập trật tự đó, trên phương diện lưỡng sáng hiểu như vậy, và chúng tôi là những người ở trên khía cạnh bây giờ còn nặng về đời, lo về vấn đề phủ quốc, chúng tôi lập trật tự phải lập trật tự như thế nào. Và bây giờ đặt khía cạnh thêm nữa để tôi xin đại diện cho vợ của tôi là bạn đạo ở trong cái sự đường tu này, xin hỏi rằng trong lập trật tự đó thì những bạn đạo ở trong vô vi của chúng mình, tôi xin được vui vẻ mà dùng cái chữ đó cho nó được rộng nghĩa hơn, thì bạn đạo của chúng mình phải làm cái gì ở trong cái sự lập trật tự đó?
Tu học. Bây giờ mọi người đang tu là lập lại trật tự chính mình.
Cho bản thân mình.
Cho bản thân mình.
Cho bản thân mình.
Rồi mới là ảnh hưởng người khác và hợp tác với người khác. trong này không có trật tự, bây giờ có làm cái gì cũng là xáo trá mà thôi, không có thật.
Có nghĩa Lưỡng Sáng nói vậy là bản thân mình phải trật tự trước.
Trật tự trước.
Rồi sau đó khi mình hoàn bị cái trật tự trong bản thân mình rồi, mình sẽ đem cái trật tự bản thân mình để mình phổ biến với những người xung quanh mình.
Đó.
Người thân phổ biến trước, người sơ phổ biến sau. Từ từ cái trật tự đó để cho tất cả những người nào có lòng yêu nước và nghĩ tới quê hương đều nghĩ tới cái trật tự đó và mến yêu tới quê hương để nghĩ tới ngày trở về.
Lúc ra đi là cùng đi.
Dạ. Lúc trở về thì cũng phải cùng trở về, nhưng mà cùng trở về phải đồng tâm hiệp trí và nằm ở trong cái trật tự, cái kỷ luật đó của nhân sinh quan, của liên. Cái sự sống ở trong xã hội. Đó là
tên thiên liên thực chất, chứ không có cái xảo trá lẫn nhau nữa.
Dạ, không còn xảo trá nữa. Nhưng mà
người
xin phép
tu học là vậy đó.
Lưỡng sáng để cho chúng tôi có thêm một phần can đảm ở trong cái vấn đề mà để anh em chúng tôi để tiến bước đi. Thì xin Lưỡng Sáng, sau khi nghiên cứu tình hình trên thế giới cũng như tất cả những cái tâm linh mà trời đất đã phú cho Lưỡng Sáng được hiểu biết những cái chuyện cao siêu hơn chúng tôi, Lưỡng Sáng thấy rằng ở trong con đường đi để tạo lập lại một cái nước Việt Nam không cộng sản đó, chúng tôi có cơ thành công hay không? Nếu chúng tôi sẽ lập cái trật tự và chúng tôi cố gắng chúng tôi làm. Xin Lưỡng Sáng cho chúng tôi biết ý.
Biết một cái thời cuộc phải biết một cái bệnh, cũng như một vị bác sĩ phân tích rất rõ. Hồi xưa quốc gia mang cái bệnh nan y là căn xe, tự nó rã. Rồi bây giờ chúng ta dòm lại, cái chú này vô chú cũng mang cái bệnh truyền nhiễm nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, nay sinh chỗ này cục, mai sinh chỗ kia cục. Nói về y học thì do cảnh Việt Nam thầy. Thì cái tình cảnh nó sẽ biến chuyển cho đến nỗi kêu bằng dân giết dân, cán bộ giết cán bộ. Lúc đó các bạn thấy cái hạ mà. Cái bài hát nó phải đi tới chỗ đó. Nó đương đâm tù. Đương đâm tù rõ ràng. Đây là sẽ hạ mà. Nó cũng y như cái bài, cái tuồng hát mà chúng ta ra đi. Rồi bây giờ họ cũng bắt đầu ra đi. Bắt đầu ra đi rồi, không phải bắt đầu đi rồi, đi rất nhiều và tiếp tục đi mà không biết đi đâu. Đó. Thì cái tình trạng đó nó hát y như cái tuồng hát trước kia của chúng ta. Nói tuồng hát thì quý vị ngồi để dòm thấy rất rõ tuồng hát. Rồi nó sẽ loạn lên một cái là yên không có gì nữa, cái mà nhà cửa sụp đổ không còn gì. Cho nên câu lúc đó mới thấy rằng câu chết 7 còn 3, chết 2 còn 1. Hàng ngày hàng giờ chúng ta ở đây chứ chết chắc vẫn nhiều lắm, không có ngưng đâu. Cho nên nói sơ sơ về thời cuộc chút xíu vậy, để quý vị tự nghiên cứu và tự tìm hiểu, thấy cái công chuyện nó sẽ hiện ra trước mắt trong tâm thức của quý vị. Mỗi tin tức mỗi ngày thì khắp thế giới họ cũng hướng về mà chờ cái cơ hội mà giải tỏa rồi, khắp thế giới cũng tới trở lại kiến thiết Việt Nam, không có ai bỏ Việt Nam. Vì mảnh đất đó không thiếu một cái gì hết, không thiếu một món gì hết. Cho nên những siêu cường quốc đã đến Việt Nam chưa có lấy được cái gì đó, vẫn còn nguôi. Nhưng mà biết được thiên cơ, biết được Thượng Đế, sau này dân Việt Nam mới tu rất nhiều. Bây giờ bắt đầu là tu thiền rất nhiều. Vì không nói được, không đàm luận, không tỏ cùng ai bằng tự mình cứu mình. Chỉ còn một hơi thở thôi, sống trong hơi thở. Hằng ngày, hằng giờ, chứ không có nghe cái dư luận bề ngoài nữa. Những người đang sống ở vùng Cộng sản Việt Nam, kể cả miền Bắc tới miền Nam, cũng trong đồng trong cái tâm trạng đó. Cho nên cái chuyện đó thì nói sơ sơ thì mọi người cũng có thể hiểu rõ và sẽ bình tâm lo tu để xem cái tuần hát nó diễn và cách nào. Sẽ có không lâu đâu. Tôi không nắm được cái quyền Thượng Đế mà tôi nói ngày giờ được, nhưng mà tôi biết rằng không lâu.
Nhưng mà
ngay ở Việt Nam tôi cũng nói vậy.
Nhưng mà trình với Lưỡng Sáng thì đáng lẽ ra đó, thì khi Lưỡng Sáng đã nói dứt câu đó tôi xin ra lệnh cho bà xã tôi với mấy đứa con là bắt đầu dọn đồ ăn ra. Tuy nhiên nếu mà dứt như vậy thì nó lại ra đâm ra nó mất cái sự mà hiểu biết của mình khi mình muốn đào sâu hiểu rộng để hiểu thêm ở trong vấn đề. Vì tôi xin trình bày như thế này ở trong số anh em ủy nhiệm cũng như cá nhân tôi muốn hiểu về vấn đề đời đạo song tu cho nó thật sâu thật rộng để chúng tôi vạch con đường cho chúng tôi. Mà trên phương diện đời Lưỡng Sáng đã nói như vậy, thì ở trong cái vấn đề mà khi mà nói về cái chuyện đời Lưỡng Sáng nói, chúng tôi rất hiểu gần 80% và chúng tôi xin chấp nhận cái việc đó. Tuy nhiên còn 20% mà Lưỡng Sáng nói cái điểm như thế này: chúng ta cứ tự tu rồi chúng ta sẽ thấy. Thì chúng tôi lại có quan điểm mà chính chúng tôi rồi bàn cả rất nhiều ở trong các phương diện mà chúng ta tự tu, chúng ta luyện bản thân chúng ta để chúng ta thiền, chúng ta pháp luân thường chuyển, chúng ta soi hồn, chúng ta làm tất cả mọi việc để chúng ta gom hết tam bảo để trở thành xá lợi đã phá quyền quan để tam qua tụ rồi chúng ta đi đó. Thì trong cái việc chúng ta đi đó, thì trong khía cạnh chúng ta thấy cá nhân của mỗi người, chúng ta thấy chỉ lợi ích cho cá nhân mà thôi. Do đó chúng tôi đang nghĩ và chúng tôi muốn xin Lưỡng Sáng chỉ cho chúng tôi một con đường. Vì chúng tôi bây giờ, chúng tôi là những người muốn làm, mà làm cái việc chúng tôi không muốn lợi ích cho cá nhân chúng tôi nữa, mà chúng tôi muốn làm những cái việc gì nhất định xung quanh phải có lợi ích.
Có lợi ích của cá nhân không có sáng suốt thì quần chúng sẽ đuôi luôn. Cho nên làm lại cái sáng suốt của cá nhân mới cùng ưng cho quần chúng.
Rồi chúng
đó
tôi
là
sẽ...
thật sự.
Nhưng mà chúng tôi sẽ bao nhiêu lâu?
Phải có cái khí giới
của cá nhân.
Đó, còn cá nhân chưa có khí giới là chỉ đường đặt đường ra cho họ.
Nhưng mà chúng tôi sẽ bao lâu chúng tôi sẽ đạt thành
cái đó
Lưỡng Sáng để chúng tôi làm
sự hành chuyển của cá nhân. Bữa nay nói rằng bỏ rượu tôi tu, nhưng mà tu hai buổi chơi nó lâu quá mà bỏ nó tội.
Cũng hơi uổng,
tội
uổng, rượu bên tay ngon quá.
Cho nên cái đó là cái ý chí và cái dứt khoát. Dứt khoát hay là không? Muốn cứu mình để cứu người, cứu ta để cứu dân. Phải nhớ cái tinh thần đó. Vì chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta là đại diện Thượng Đế, đại diện ông trời để cứu dân Ngài, cứu con Ngài đang lâm nạn. Bây giờ chúng ta hy sinh đạo khóa này không? Tu vô duyên phải chuyện giỡn. Cái pháp của chúng tôi phải chuyện giỡn. Bậc lãnh đạo trở lên, không có tầm thường. Quý vị tu rồi, quý vị thấy sự sáng suốt quý vị đạt được rồi, quý vị sẽ cứu ứng các nơi các giới, đối xử trong gia đình. Tất cả con em đều tiến triển và đi về trong triết giới, không phải tầm thường. Tự nhiên khai triển về triết giới, sáng suốt vô cùng. Đó, lúc đó quý vị liền đi đâu cũng không sao. Lấy trực thăng liền xuống thép của con ta thế. Tôi nói thiệt, chính tôi là thằng được liên như trong trại cải tạo rồi. Tất cả lính là đều phải học những bài vở của tôi, không phải là học một chính trị của nó. Mỗi đứa lãnh cuốn tập là quý lắm, sẽ liên cho bác tám. Hỏi thái tứ, tôi làm bài đưa cho nó học. Đứa này xin bài đây thì học sướng quá, viết bao nhiêu chữ cũng được làm gì lắm. Một người như vậy mà chúng ta có nhiều người như vậy, thì cần thế giới gì đánh người ta
sẽ thành công.
Cái chuyện làm là vĩ đại. Và với sự kinh nghiệm của chúng ta, với sự vầy xéo chúng ta đã lãnh hội được chuyện đời, và tâm thức cho chúng ta hướng về đạo sáng suốt vô cùng, thực thi những sự sáng suốt thay vì động loạn. Mình nói phải làm, mình nói rằng tôi yêu nước, hứa với dân tộc, mà tôi phải thực hiện tất cả những cái gì hạnh hy sinh tôi cao siêu nhất đem ra công hiến cho mọi người. Phải sửa mình trước hết. Cái điểm quan trọng ảnh hưởng vô cùng, đi tới đâu mình cũng sử dụng. Ăn một buổi cũng vui, không cũng vui, mà tiến mãi mãi. Đi tới đâu đánh thức tâm linh của họ. Vì căn bản tâm linh của con người là bất diệt. Chúng ta trở về với cảnh bất diệt, chúng ta mới chiến thắng. Vì tại sao nó một khối duy vật trần trượt xâm chiếm hỗn ảo, một rốt cuộc nó phải than trời trách đất. Sau khi nó có cái tập quán tự đầy lấy nó rồi, nó than trời trách đất, mình là người tới cứu. Mình muốn cứu nó, mình phải cứu mình. Mỗi đứa nó cũng có tâm linh hết. Và bây giờ mình đi hẳn vào điển giới tâm linh, hỏi cho mình chiến thắng hay chiến bại.